Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để đóng góp ý kiến vào 11 dự thảo báo cáo dự kiến trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng những việc làm thiết thực, góp phần giúp hộ nghèo vơi đi khó khăn, vất vả trong cuộc sống.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 11, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước với 22 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và lắng nghe ý kiến kiến nghị, từ đó đưa ra các giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, hiện tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 758 tỷ đồng. Riêng 22 doanh nghiệp này chiếm tới gần 70% tổng số nợ. Do đó, việc đôn đốc các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn vào ngân sách nhà nước có nhiều ý nghĩa trong việc tăng nguồn thu cho tỉnh cũng như giảm số nợ thuế về giới hạn mà Bộ Tài chính cho phép. Tại buổi làm việc, 12 doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực đã có ý kiến phát biểu, nêu rõ những khó khăn vướng mắc khiến doanh nghiệp hiện nằm trong danh sách nợ thuế. Các doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở ngành quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi trong việc sử dụng hóa đơn, vì hầu hết các doanh nghiệp này đang bị cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế hóa đơn để duy trì hoạt động, từ đó mới có khả năng nộp thuế. Xem xét lại cách tính thuế đối với một số tài nguyên cho phù hợp với các tỉnh trong khu vực. Có biện pháp xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã có thủ tục trả lại mỏ khi chưa thực hiện khai thác. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở ngành làm rõ những băn khoăn, kiến nghị từ doanh nghiệp, kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến khẳng định, cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, đồng thời đề nghị những vấn đề đã được các sở ngành đã trả lời rõ ràng, doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Nội dung nào còn cần trao đổi xin ý kiến của tỉnh và trung ương, các sở ngành sẽ tham mưu để trả lời doanh nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành cần quan tâm thỏa đáng hơn đến những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục có đề xuất kiến nghị với trung ương về những bất cập trong quá trình thực hiện để tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có khả năng hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Sáng ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để đóng góp ý kiến vào 11 dự thảo báo cáo dự kiến trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự chỉ đạo phiên họp. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố điều hành phiên họp. Theo dự thảo báo cáo, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 16%, bằng 100% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, bằng 121,8% kế hoạch tỉnh và thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 42.000 tấn, tăng 10,9% so với kế hoạch. Ước tạo việc làm tăng thêm cho 5.250 lao động, bằng 105% kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, hộ cận nghèo xuống còn 1,03% vượt kế hoạch đề ra. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng thời bàn thảo các giải pháp cụ thể để tăng thu ngân sách và tăng cường thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo thực hiện các công trình trọng điểm và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Thái Nguyên, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019, kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kết quả thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu kết luận, đồng chí Quản Chí Công, đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân và các phòng ban tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các đại biểu để bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của thành phố cho đầy đủ, hoàn thiện hơn.
Ngày 27 tháng 11, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp tập huấn công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng năm 2019 cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được tập huấn kỹ năng nắm bắt, xử lý tình huống dư luận xã hội, tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, thông tin tình hình thời sự nổi bật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây, báo cáo trao đổi kinh nghiệm điển hình về hoạt động nhiệm vụ tuyên truyền miệng tại cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng ngày 27 tháng 11, Đảng bộ phường Gia Sàng long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 19 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong 19 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Tính từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Gia Sàng đã có 88 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đồng chí khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng Đảng bộ phường và Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh.
Chiều 27 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản ở khu dân cư 2017-2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau 3 năm triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản khu dân cư gắn với thực hiện nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản ở khu dân cư các xã phường đã xây dựng và duy trì 104 mô hình điểm tự quản khu dân cư cấp thành phố, 3 mô hình điểm tự quản khu dân cư cấp tỉnh. Trong đó, số mô hình tốt đạt hiệu quả đang được duy trì, nhân rộng là 74 mô hình. Số mô hình khá đang được nâng cao chất lượng các tiêu chí là 23 mô hình. Còn lại là số mô hình không hiệu quả và chưa được xếp loại. Từ việc xây dựng điểm các mô hình tự quản ở khu dân cư đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những mặt tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản khu dân cư để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 3 năm triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình ở xóm, tổ dân phố, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính tự quản ở khu dân cư. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 20 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai xây dựng mô hình điểm tự quản khu dân cư.
Mới đây, Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi hái chè, chế biến chè bằng phương pháp thủ công và công bố quyết định thành lập công đoàn hợp tác xã. Tham gia hội thi có 5 đội với 15 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất chế biến chè của hợp tác xã. Theo quy định của ban tổ chức, trong thời gian 30 phút, đội nào hái được số lượng chè nhiều nhất và đảm bảo các tiêu chí một tôm hai lá, hái sạch không sót búp trên luống chè sẽ đạt giải nhất. Với lượng chè hái được, các đội tiến hành chế biến sao chè bằng củi, chảo gang và phải đảm bảo các tiêu chí về hình thức và chất lượng. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các đội thi đã trình diễn thuần thục kỹ thuật hái chè, chế biến chè bằng phương pháp thủ công truyền thống, mang nhiều nét độc đáo của hợp tác xã. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc. Nhân dịp này, Hợp tác xã chè Hào Đạt đã công bố quyết định thành lập và ra mắt tổ chức công đoàn Hợp tác xã chè Hào Đạt với 8 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019, chiều 27 tháng 11, đoàn thanh niên các phường, các trường khu vực phía Nam gồm Trung Thành, Tích Lương, Hương Sơn, Trung học phổ thông Gang Thép, Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình chị Ngô Thị Toan ở tổ 30 phường Trung Thành. Gia đình chị Toan thuộc diện hộ nghèo của tổ đã nhiều năm, cuộc sống của cả gia đình 4 người chỉ trông vào 2 sào ruộng và đồng lương đi làm thuê của chị Toan. Bản thân chồng chị bị khuyết tật, không có khả năng lao động nên cuộc sống rất khó khăn. Trước hoàn cảnh của gia đình, tháng 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Quỹ vì người nghèo phường Trung Thành đã hỗ trợ tổng số tiền 40 triệu đồng giúp gia đình chị có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Phát huy vai trò của thanh niên, chung tay góp sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn thanh niên các phường, các trường khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên đã trao những món quà hết sức ý nghĩa là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình chị với tổng giá trị các phần quà gần 7 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện phong trào bằng những việc làm thiết thực cụ thể, góp phần giúp hộ nghèo vơi đi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chị Từ Thị Lâm, xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, các đoàn thể, bà con lối xóm hỗ trợ xây mới ngôi nhà cấp 4 khang trang. Chia sẻ với chúng tôi, chị Lâm không giấu nổi xúc động. Chị nói, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, quả thực trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày mẹ con tôi được sống trong ngôi nhà vững chãi, đẹp đẽ như thế này. Chị Lâm có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị bị khiếm thị bẩm sinh, không có chồng, có con gái lấy chồng, nhưng chồng lại bị tai nạn mất sớm. Con gái hiện đang nuôi con nhỏ. Nhiều năm nay, gia đình chị Lâm thuộc diện hộ nghèo. Cả gia đình 3 người sống trong căn nhà chưa đầy 20m2 xuống cấp, rột nát. Ngày được bàn giao nhà, gia đình chị Lâm còn nhận được nhiều quà tặng, vật dụng có giá trị từ các đơn vị, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm. Mới đây, chúng tôi được tham dự lễ trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Lưu Thị Mai ở phường Thích Lương. Có chứng kiến buổi giao nhà mới thấy nghĩa cử lá lành đùm lá rách thật chân quý. Các đoàn thể đến cùng chung vui, người đóng góp bộ bàn ghế, uống nước, người hỗ trợ cái bếp ga, đoàn thanh niên phường, đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn còn giúp chị Mai san vườn để trồng cây. Chị Mai là con của cựu thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bản thân chị đau yếu bệnh tật quanh năm. Mặc dù chị không nằm trong danh sách các hộ nghèo được làm nhà ở năm 2019, nhưng khi nhận được đơn xin hỗ trợ sửa chữa nhà do mưa bão làm sập đổ, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của phường Tích Lương đã vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp giúp chị xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Ngoài gia đình chị Lâm, chị Mai, thời gian vừa qua, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Để có những ngôi nhà vững chãi cho hộ nghèo, cận nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố khảo sát thực tế, ra quyết định hỗ trợ sửa chữa và làm nhà mới. Ngoài kênh hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố cũng tích cực tham gia thực hiện phong trào xóa nhà rột nát cho hộ nghèo và cận nghèo. Chỉ tính riêng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ làm và sửa chữa cho 165 hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ trên 350 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể xã hội khác đã tổ chức bàn giao 18 ngôi nhà xây mới và 48 nhà sửa chữa. Phấn đấu đến Tết Nguyên đán năm nay, các ngôi nhà còn lại sẽ hoàn thành. Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài thực hiện chương trình xây và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hàng năm đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các phường xã trích từ quỹ vì người nghèo và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng trên 30.000 phần quà Tết trị giá khoảng 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố cũng đã trích từ quỹ vì người nghèo tặng quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi trước khi vào năm học mới, tặng quà cho các hộ nghèo trong tháng cao điểm vì người nghèo, thăm hỏi động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho các hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn rủi ro. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân đóng góp vào quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Anh cho biết, để thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua thành phố Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. Trước mắt chúng tôi sẽ tổ chức tốt tháng cao điểm vì người nghèo và Tết vì người nghèo năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới giao thông tại các cổng trường vào giờ tan học, người ta thường nghĩ ngay tới cảnh lộn xộn, chen lấn, ùn tắc. Thế nhưng từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên tổ chức, đã phần nào giúp ý thức của các học sinh và các bậc phụ huynh khi đón con đi vào nền nếp. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan tại một số trường học trên địa bàn thành phố.
Nằm tại vị trí trung tâm phường Chùa Hang, nơi tập trung nhiều trường học với số lượng học sinh đông và gần với trục đường có nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Ngay từ đầu năm học, Đoàn Thanh niên phường Chùa Hang đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn triển khai việc phân luồng giao thông cho học sinh ra về tại cổng chính. Trong đó, các đoàn viên thanh niên có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn tuyên truyền các bậc phụ huynh khi đưa đón con sẽ đỗ xe sát cổng trường, mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn bên ngoài cổng trường. Còn các cô giáo có nhiệm vụ hướng dẫn các em học sinh xếp thành hàng bước ra cổng. Sau 2 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã không còn tình trạng đỗ xe dưới đường hay ngay trước cổng trường. Hơn 700 phụ huynh đi ô tô xe máy đến trường đón con đã vào nề nếp tạo nên một chuỗi xe thẳng tắp phía hai bên lề đường. Bà Nguyễn Thị Hảo, tổ 6, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi lúc nào tôi cũng phải đi thật sớm để mới có chỗ để đứng, mà chờ cháu thì lâu thì cũng mất rất nhiều thời gian. Bây giờ có cái mô hình này thì tôi cứ đúng giờ tôi đến thì là cháu nó ra chỉ một tí thôi, xong mà thấy đường bây giờ là nó thoáng rất là không sợ bị ùn tắc nhiều nữa.
Còn anh Trần Đại Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đến toàn thể các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh, và cũng kiến nghị và đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các cái biển báo cấm các phương tiện như là ô tô tham gia theo giờ khu vực trước cổng trường khi vào giờ cao điểm tan trường.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em, ngoài việc kẻ vạch chia ô, cử giáo viên hướng dẫn phụ huynh vị trí xếp xe, các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Tân Thành còn bỏ kinh phí làm nhà chờ che mưa nắng, cải tạo vườn hoa, khuôn viên, vẽ tranh bích họa và phục vụ nước uống cho phụ huynh mỗi giờ tan trường. Ông Đặng Văn Lộc, tổ 15 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, có cháu học ở trường trung học cơ sở Tân Thành cho biết.
Tôi thấy cái tổ chức của nhà trường này là tôi nói là rất là tốt. Từ trước đến nay là như vậy, là cái cổng trường kể cả đảm bảo về an toàn giao thông cho các cháu đi lại. Một là cái đội mũ khi phụ huynh đưa đón học sinh. Cái thứ hai là đến cái phòng chờ để cho các phụ huynh đến đón các cháu là rất là... Hai là cái phong cảnh ở đây thì là rất là tốt, có cái đầu tư.
Nói thêm về việc triển khai thực hiện mô hình cổng trường an toàn, cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi triển khai thì các bậc phụ huynh thì cũng rất là hào hứng và cũng sẵn sàng để tuân thủ theo những cái yêu cầu của đội an ninh măng non của nhà trường cũng như là đội xung kích của nhà trường. Phụ huynh đến cũng là đã có ý thức để xếp xe theo lô, thế và vào vị trí ngồi phòng chờ ngồi và cũng nói chuyện trao đổi cũng rất là thân thiện. Học sinh có ý thức nhiều hơn, đi không đi hàng 3, hàng 4 và các em chỉ đi hàng đôi, ra đến cổng trường rất là an toàn.
Không còn cảnh lộn xộn, chen lấn, ùn tắc hay va chạm trước cổng trường mỗi giờ tan học, học sinh không còn mỏi mắt tìm cha mẹ. Chỉ một hành động nhỏ sẽ đem lại sự an toàn cho chính các phụ huynh và con em mình, góp phần hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước. Để hành động này thực sự đi vào nề nếp, trở thành nét đẹp trong văn hóa giao thông, thời gian tới các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ban giám hiệu các nhà trường để lan tỏa mạnh mẽ phong trào này trong toàn tỉnh.
Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lơ.
xanh bật ga đi an toàn.
Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đem giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà.
Toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà.
Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đem giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Cuộc sống chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn, tương lai đất nước đem giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy ạ ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MYVIETHEL được giảm thêm 500.000 nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm nhiều ưu đãi nữa.
Quá là hời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Chúc một cây vàng, chỉ chúc một cây vàng rồi em ơi. Một cây vàng ở đâu mà trúng vậy chị?
Chị mới mua mấy thùng sữa đậu nành Nuticanxi có bổ sung nano canxi giúp giảm loãng xương sau 12 tuần sử dụng. Mở thùng thấy có thể cào, chị liền cào thử, ngờ trúng thật em ạ. Vậy là năm nay được ăn Tết lớn rồi em. À, sữa tiệt trùng Nuti cũng áp dụng chương trình cao trúng vàng đấy. Chị thấy nhà em hay mua sữa này, vậy em mua ngay đi.
Thật sao chị? Nhà em vẫn thường mua sữa tiệt trùng Nuti cho bọn trẻ uống để giúp cao khỏe và tăng sức đề kháng. Cơ cấu giải thưởng chương trình như thế nào vậy chị?
Chương trình uống sữa Nuti cao trúng vàng áp dụng cho cả sữa tiệt trùng và sữa đậu nành Nuti với hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4 giải đặc biệt mỗi giải một cây vàng SCC,
100 giải nhất mỗi giải một chỉ vàng SCC,
200 giải nhì mỗi giải nửa chỉ vàng SCC
và hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn khác.
Vậy thì em phải đi mua ngay sữa Nuti thôi.
Uống sữa Nuti cao trúng vàng, gọi ngay hotline của chương trình 1900565619 để biết thêm thông tin chương trình và cách thức đổi giải. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có bao nhiêu.
Ôi dồi ôi, đang lo chết được, ông còn ở đấy mà hát nữa.
Bà không phải lo nữa, tôi có cách rồi. Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sibank đang có gói cho vay ưu đãi áp dụng cho khách hàng có lương hưu, số tiền cho vay tối đa lên đến 500 triệu đồng đấy bạn ạ. Không cần tài sản thế chấp, chỉ cần có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tối thiểu 1 tháng là được.
Ôi dồi ôi, ông đã hỏi kỹ chưa? Hay lại tài nọ sọ tay kia, khéo lại nhầm đấy.
Nhầm thế nào? Tôi đã ra tận Ngân hàng Sibank, được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Bà yên tâm, gói vay ưu đãi này không cần tài sản bảo đảm, không cần người đồng trả nợ, chỉ tính riêng thu nhập từ trợ cấp lương hưu của khách hàng mà lãi suất cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện lắm. Mình có thể giải ngân tại bất cứ điểm giao dịch nào của Bưu điện Việt Nam.
Trời ơi, vậy thì tốt quá, lấy sổ hưu của ông đi vay thôi, còn sổ hưu của tôi để chi tiêu sinh hoạt.
Bà chỉ được cái thế là nhanh rồi. Sibank kết nối giá trị cuộc sống.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, số lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.